Văn xa thanh điển nhiều ngày, tâm con động loạn nhớ thầy nhớ mẹ. Lâm khi tự động hướng về, bụi đời nguy hiểm bối bê trăm bề. Con người lúc vấn thanh điển là mất tất cả sự thanh cao của thượng trí, cho nên nó có thể hướng về sự động loạn của ngoại cảnh sa mê trần tục, một quán đấu tranh bất chánh. Sự nên khó nổi đạt thành, sự hư dễ nhiễm dễ hành dễ hư, cho nên thích thu gọi cười học không tiến được trong người đa mê theo ngoại cảnh, theo sự hấp dẫn của thời đại, nó làm cho con người càng ngày càng tham và lung túng thêm lên. Cho nên Phật đã lập nền lánh xa vật chất, bỏ quên chuyện đời, chứng minh có đất có trời, tình thương cao cả chẳng rời chẳng xa. Con người quá động loạn cho nên rất dễ xa vắng tình thương, nhưng đến lúc ăn năn hối ngộ rồi mới nhận xét được tình thương là cao cả. Đối với người tự tu tự hành thì càng được thông cảm sự quyền diệu ấy nhiều hơn.
Mẫu ai vắng xa thanh điển nhiều ngày, tâm con động loạn nhớ thầy nhớ mẹ. Lâm khi tự động hướng về, bụi đời nguy hiểm bối bê trăm bề. Cái người tu mà không có chú ý lên trung tâm bộ đầu để tiếp cái thanh điển hàng ngày hàng giờ hàng phút của bên trên, nó đã sẵn sàng, cũng như chúng ta đã sẵn có thanh điển của trong bản thể chúng ta. Chúng ta xuất phát ra nó mới thừa tiếp trao dồi sửa đổi, thì cái tâm mình nó không có động loạn. Một người thế gian ở đây tu, nói cái miệng nói tu, nhưng một cái thanh điển không chịu tự ở trên bộ đầu, thì cái tâm nó động loạn, rồi nó bày ra chuyện nhớ thầy, nhớ mẹ, nhớ này, nhớ kia, nhớ nọ, rồi bày hiến thảo, rồi bày họ tụng kinh, rồi bày họ làm việc cúng nghiệp vãi, đủ chuyện hết. Lâm khi tự động hướng về, nhiều khi thấy cái ngoại cảnh nó tốt đẹp, rồi đi theo cái bụi đời nguy hiểm, nó bối bê trăm bề, rồi nay nó một chút, thử chút cái này, thử chút cái kia, thử chút thét rồi nó đâm vô, nó mê trần. Con người lúc vắng thanh điển là mất tất cả sự thanh cao của thượng trí, cho nên nó có thể hướng về sự động loạn của ngoại cảnh, sa mê trần tục, mù quáng đấu tranh bất chánh. Sự nên khó nổi đoạt thành, sự hư dễ nhiễm dễ hành dễ hư, cái hư là dễ học nhất. Cho nên thích thú vội cười, hồn không tiến được tâm người đã mê đó. Khi mà ta đoạt được cái chuyện gì mà ở thế gian người ta làm được, cũng như cái ông trợ voi, ông làm được cái nhà, ông thích thú, ông tưởng là ông hay, là ông thợ điện, ông làm được cái radio, ông tưởng là ông giỏi, cái đó chưa phải là đắt đâu. Còn về cái phần hồn được của người ta, chứ còn nếu mà cứ tham về vật chất thì cái hồn nó trở nên đa mê, nó ngoan cố, cái mức tiến nó chậm tiến. Mà hướng về phần hồn thì nó còn tiến nhiều hơn nữa, nó có thể làm nhiều cái hay hơn nữa. Theo ngoại cảnh, theo sự hấp dẫn của thời đại, nó làm cho con người càng ngày càng tham và lúng túng thêm lên. Đó, nhiều người không có cái nhà tốt, muốn có cái nhà tốt, đoạt được cái nhà tốt rồi thì tới thấy nhà người ta còn tốt hơn nhà mình nữa. Sống cái gì nó cũng không vừa ý hết. Lúc đó rồi nó còn lúng túng, lập thân một cái địa vị cao sang chừng nào là bị sự khổ ách ràng buộc chừng nấy, làm cho mình khó tính, khó tiến, khó thôi. Cho nên Phật đã lập nền lánh xa vật chất, bỏ quên chuyện đời, chứng minh có đất có trời, tình thương cao cả chẳng rời chẳng xa đó. Cho nên Đức Phật đã lập sẵn một cái nền là từ bi bác ái, để cho mọi người thấy Đức Phật không phải là một người ngu, có thể lập một cái thế, dành một khoảng đất rất rộng để mà sống riêng, nhưng mà Ngài không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. Ngài lánh xa, bởi vì đó là một cõi tạm thế gian mà thôi. Nay có, nay tụ thì mai tan, cái gì cũng có đất có trời tạo ra, mình mới có, chứ còn mình không bao giờ tạo được một hộp cát. Cho nên Đức Phật đã thấy rồi, cái quy định của tạo hóa có rồi, nhưng mà Ngài chỉ hướng theo cái tình thương cao cả. Cái đó nó không bao giờ nó rời chúng ta. Lúc chúng ta sai lầm, chúng ta thấy nguy, nhưng mà chúng ta hướng thượng, đi trên loại vào tình thương từ bi bác ái của Đức Phật, thì cái đó nó cũng từ bi hỷ xả, và chúng ta cũng vẫn tiên tự nhiên. Cho nên con người quá động loạn, cho nên rất dễ xa vắng tình thương, nhưng đến lúc ăn năn hối ngộ rồi mới nhận xét được tình thương là cao cả. Đối với người tự tu tự hành thì càng ngày được thông cảm sự quyền diệu ấy nhiều hơn. Cho nên chúng ta ở đây tu, tại sao nếu bước vô tu thì không, ông cứ nói điển điển, điển là cái gì? À, cho nên chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được cái điển rồi đó, từ cái phát âm của một người khác đưa tới, chúng ta cũng có luận thành một cái tràng pháp mà để hòa giải với tất cả mọi người được. Từ một tiếng gió, từ một tiếng động, từ một cái cử động, từ một cái màu sắc ở trước mắt chúng ta cũng có thể hòa giải thành một cái pháp tràng để cho tất cả những người được hợp thính và cởi mở, làm cho cái tâm trạng họ được khai thông đi về tứ đại giai không. Cho nên chúng ta phải dùng cái này, không có cái phương pháp nào mà để thông cảm cái đó được, chỉ có cái điển mới thông cảm được. Cái điển nó mới liên lạc mau lẹ, cái điển nó mới khai hóa cấp tốc bất cứ những sự gì kẹt. Cho nên chúng ta phải bước vô cái khóa đây là đi về cái điển giới, cái pháp kêu bằng siêu cấp, chứ không phải là tu theo cái loại mà lãng quảng, mà tu cho có chừng đó là đằng này không tu. Đằng này phải đại hùng, đại lực, đại từ bi. Chú nào mà không anh hùng, không có can đảm, không bao giờ tu được. Bao nhiêu sự thử thách chúng ta cũng chịu để mà tìm hiểu. Chúng ta cũng như không khác một cái phòng thí nghiệm. Bất cứ cái trở ngại nào đưa tới thì chúng ta dùng điển hóa, điển giải, phân tích để cho nó minh tâm kiến tánh. Cho nên chúng ta cần phải hành cái pháp để cho nó thanh tịnh, cho nó trụ hóa cái thanh điển ở bộ đầu. Lúc đó chúng ta mới tiến lên được. Cho nên các bạn đừng có tưởng rằng người ta tu thấy đạo này hay, vô trong cái chỗ đó thấy hay, thấy họ trang hoàng rất đẹp, thích thú. Và cái thế gian đó cũng thuộc là ngoại cảnh. Người tu mà còn thích ở bên ngoài là cũng đi về ngoại cảnh, chứ không khó đi vào từ bi. Còn chúng ta tu ở trong này, cái quyền diệu thanh điển của chúng ta ở bên trong tự hiểu, hiểu biết lấy mọi người, chứ không cần nhiều người nào mà chỉ cho chúng ta. À, chúng ta thiền bất cứ giờ nào, khi mà chúng ta ra đứng ở ngoài chợ, họ động loạn, mà ta hành cái pháp này rồi một chập, ta tưởng tới Phật có lưỡi răng kề răng, thì cái chợ đó cũng như không có ai ở đó thầy. À, như ở ngoài đường xe cổ âm ỉ như thế đó, nhưng mà chúng ta tu tới trung tâm bộ đầu mở, thì chúng ta lúc co lưỡi răng kề răng tưởng Phật một chút là cái thanh điển nó đi lên trên bộ đầu, thì tất cả những cái âm thanh đó không có bao giờ xâm nhập được trong cái tư tưởng của chúng ta. Thì chúng ta phải ở ngay trong sự thử thách và sự cân nhắc hàng ngày từ gia đình đó, xã hội và bất cứ những sự di động ở xung quanh chúng ta mới tiến được. Chứ đừng nói tôi sợ, tôi tu, tôi phải tìm cái cảnh thanh tịnh tốt đẹp hơn nữa, cao xa hơn nữa, cái đó không có bao giờ được. Nay thì thấy nó được, nhưng mà ngày mai nó rớt xuống là không có bao giờ nó tiến trở lại được. Chúng ta từ ở trong cái động loạn đi tới thanh định, chúng ta mới thấy cái quý giá màu nhiệm thanh điển của Đức Phật. Cho nên các bạn nên cố gắng và phải cương quyết dừng trong thanh điển của cái chuyện cơ thể thế gian không có nghĩa lý gì đối với mình. Không phải rằng nói rồi ông mang cái cơ thể về mà bây giờ ông phụ cơ thể, không phải, đó là nó hữu hạn. Trong cái thời gian kích động và phản động đúng rồi là nó phải tiêu diệt. Mọi người đều phải bỏ xác mà đi, chứ không có ai mà lưu cái xác lại ở thế gian được. Cho nên được phải dồn cái ngoại cảnh mà lầm tưởng rồi bị họ làm cho mình mê hoặc, làm cho mình chậm tiến, rồi mình chỉ lo cho mình, giải thoát lấy mình mới là chân chánh. Cho nên các bạn nên cố gắng nghe, mỗi tuần tôi cũng có nói, nhưng mà trong cái tâm các bạn và cái mức tiến của các bạn tới cái độ nào, trong những bài thơ tôi nhắc rõ ràng, và những thắc mắc của những người khác định tới hỏi thì trong đây đã phúc đáp tất cả. Nên các bạn lưu ý xem hai cái bài thơ này thì các bạn sẽ thấy những cái gì nguyên diệu Phật pháp nó ở đâu, tại sao nó đoán trước những cái câu hỏi của mình. Cảm ơn các bạn.
Minh tâm mới hiểu ly trời, sáng soi thế cảnh biểu lời, dạy khuyên khuyên người, cảm ơn tiền duyên cửa trời mở rộng nói liền tiến lên. Có sự sáng suốt của nội tâm mới thấu hiểu được nguyên lý của trời đất. khi ta thông cảm được nguyên lý của sự việc thì tự nhiên ta sẽ trở về với nguyên lý thiên nhiên. Phòng khi đổi tâm đảo điên, sân si vô định gieo phiền thế sân, điển thông chuyển qua đành rồi, khổ tâm cực kỳ hành, cơ hạch hoang mang. Sự áp đảo từ bên ngoài xâm nhập vào nội tâm, nếu ta không chịu tỉnh thì càng ngày nó lại càng làm cho luồng điển bất thông, rồi đâm ra lầm tưởng là đứng đắn. Đến khi động chạm khó khăn, suy ra mới thấy cơ cặn tại ai, xét đi xét lại chẳng tại, chính mình sai lạc chẳng ai sai lầm. Bởi vậy cho nên chúng ta nên tu trong sự động chạm, mau tiến hơn là thanh tịnh mà bất minh.
Bảo ai, minh tâm mới hiểu lý trời, sáng soi thế cảnh biểu lời, dạy khuyên. Đó, lúc ta minh tâm chúng ta mới hiểu lý trời, cái chuyện sáng soi của trời đất, nó biểu bày cái lời dạy khuyên người thế gian. Tại sao cái cây kia xanh, cái cây nọ lại lộ xanh ra cái bông đỏ, và cái trái này lại chua, mà cái trái kia lại được cây. Đó, cái sự kích động của thế gian vật chất mà nó cũng phải biến theo cái chiều hướng quy định. Hỗ trợ gì cái phần hồn con người nó cũng có sự quy định của nó. Cái đó là cái sự sáng suốt của trời Phật biểu bày để dạy chúng ta hiểu cái phần của chúng ta lo giữ lấy chúng ta. Cây thì lo tiến bộ theo cây, mà chua tiến bộ theo chua. Chứ đừng cái cây mà muốn đổi thành chua, mà chua muốn đổi thành cây cũng không được. Khuyên người cảm ứng tiền duyên, cửa trời mở rộng nói liền tiếng lên. Chỉ cái cảnh trời bên chúng ta, một khoảng đất rộng cây cỏ nó cũng có sự vui mừng cảm ứng của nó. Mà con người chúng ta còn thông minh hơn nó, chúng ta phải cảm ứng cái tiền duyên trước kia chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Mà nếu chúng ta không trở về cái vị trí của nội tâm chúng ta, không bao giờ chúng ta thấy được cái tiền duyên. Mà cửa trời thì mở rộng đó, bây giờ chúng ta không tiếp nối cái thanh điển chúng ta đi lên, làm sao mà chúng ta nối liền được để tiến lên. Cho nên chúng ta phải trở về vị trí chúng ta mới đi lên được. Còn nếu mà chúng ta ở vị trí một người khác là chúng ta bị kẹt lại đó, cuốn cuồng trong sự tham sân si của thế gian. Có sự sáng suốt của nội tâm mới thấu hiểu được nguyên lý của trời đất. Khi ta thông cảm được nguyên lý của sự việc thì tự nhiên ta sẽ trở về với nguyên lý của thiên nhiên. Phần khi đổi tánh đảo điên, sân si vô định vô phiền thế sanh, điển thông chuyển hóa đành dần, khổ tâm cực trí cơ hành hoang mang. Và chúng ta phải đề phòng, khi chúng ta tu là chúng ta tiến lên một con đường. Còn nếu người không tu thì tự nhiên nó phải đi tới chỗ đạo điền vì tham lam ngoại cảnh và bị ngoại cảnh thu hút. Thì nó trở nên cái tánh sân si vô định, thì gieo phiền cho người này người nọ. Biển thông chuyển qua đành dần, nó không minh bạch cái âm dương, nó không biết thanh trượt phân minh. Thì nó càng ngày nó càng khổ tâm cực trí, nó thấy nó cơ hành hoang mang, nó không biết sao đây. Tu cái môn nào, nhiều người cứ mở miệng nói tu nhưng mà không biết tu là cái gì, nói Phật mà không biết Phật là ai. Sự áp đảo từ bên ngoài xâm nhập vào nội tâm, nếu ta không chịu tỉnh thì càng ngày nó lại càng làm cho luồng điển bất thông, rồi đâm ra lầm tưởng là đứng đắn. Đó, nhiều khi những người ở thế gian để cho người khác phê bình và cho họ là ngoan cố, nhưng mà họ cho là họ phải, cái đường lối họ đi đứng đắn, nhưng mà cái đó nó cũng là sai lầm. Mình tưởng đứng đắn chứ cũng mình chưa có trở về thiên nhiên, làm sao mình biết cái vị trí đứng đắn của mình. Mình ở về đâu thì không bao giờ có sự đứng đắn. Cho nên người ta nói, người xưa cũng nói, trên núi có cây ngay, ở dưới thế gian không có người ngay là vậy đó. Đến khi động chạm khó khăn, suy ra mới thấy cơ cằn tại ai, xét đi xét lại chẳng tài, chính mình sai lạc chẳng ai sai lầm. Đó, mình đến khi động chạm thì mình mới thấy cái sự khó khăn. Còn bình thản nghĩa là không có bao giờ khó biết cái sự khó khăn. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta tự gây sự động chạm cho nội tâm, lấy cái điện đụng cái điện, lấy cái nguyên khí của trời đất đánh đổ cái nguyên khí của cơ thể, thì đi tới động chạm thì chúng ta mới thấy cái sự cơ cằn tại ai, sự tối tâm ngoan cố ai đã tạo ra. Chính mình nuôi dưỡng nó cho mình không đánh đổ và không có thanh lọc nó. Lúc đó mình xét đi xét lại thì mình không còn cái tài dễ thế gian hết. sanh lão biết được cái luật định của sanh lão bệnh tử thì con người không có cái tài cán gì hết. Mà chính mình sai lạc, mình nếu mình không có sai lạc, mình không có nhập bản thể, mình là đấng trọn lành tiên Phật rồi à, mình đâu có đi tới cái chỗ sai lầm. Mà bây giờ mình tu rồi, mình thấy tất cả là phải, nhưng mà chỉ mình là sai lầm. Cho nên tôi đi thường thường nói, ngày nào cũng ngày của trời Phật, mà giờ nào cũng giờ của chúng ta đã tự sai lầm. Cho nên khi mà chúng ta xét được biết từ giờ, từ phút, từ lưu, từ tí sai lầm đó, thì người đó mới biết tu. Chứ đừng cho là ta là phải, cho ta là phải là sai, đi làm thầy thiên hạ là sai. Bởi vậy cho nên chúng ta nên tu trong sự đảnh chạm, mau tiến hơn là thanh tịnh mà bất minh. Con người mà nói tôi tu thì tôi phải dọn cảnh cho đẹp, cho thanh tịnh, nhưng mà tôi không minh cái nguyên lý của sự kích động và phản động thì làm sao mà tôi tiến về Phật được. Cũng như con người mà lái máy bay mà không hiểu cái sự tai hại của chiếc máy bay thì làm sao mà đi xứ này xứ kia được. Và chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta đang lái cái chiếc thuyền Bát Nhã là cái bản thể chúng ta đây. Ở trong đó nó có nhiều cái quyền bí, nhiều cái cơ năng khác hẳn thế gian, mà chúng ta không biết lái, không minh định cái nội tạng mà để điều khiển lấy nó, thì tự nhiên bị sóng gió đập đổ, thì một ngày kia nó cũng phải chìm theo sóng gió. Cho nên các bạn có tu dịch tinh thần biển quang thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là chính mình điều khiển. Mà mình đi tới biển quang á, là mình đi tới thanh tịnh, chứ không có cái sự gió mưa bão bùng mà nó nguy hiểm mà nó hại chúng ta. Và nếu chúng ta theo bản thể thì một ngày kia nó sẽ lật đổ chúng ta, thì chúng ta không có thể tiến được. Chứ không phải rằng Đức Phật nói chỉ bằng xả phú cầu bằng, các con nên diệt sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Mà người thế gian là nói tôi làm sao tôi diệt được à, họ không biết cái đường lối. Cho nên đằng này người ta không có cấm giới. Các bạn tu là các bạn tu, nhưng các bạn không có cấm giới. Trước khi các bạn làm cái gì, bây giờ cứ tiếp tục làm đó, rồi các bạn sửa cái nội bộ, cái trung ương, cái cơ quan điều khiển, nó minh tâm kiến tánh rồi, nó không có tái phạm nữa, thì lúc đó nó mới kêu mất. Chứ hồi xưa không, các bạn nên đi đường lối đó, vì khi các bạn bỏ, không bao giờ bỏ được. À, cho nên đằng này ta không có cấm giới, mà chỉ cấm cái làm biến là đi liên kết lại cái con đường biển quan từ tiền kiếp tới bây giờ. Mà chúng ta làm biến, ai đi liên lạc với chúng ta? Cho nên chúng ta phải cố gắng tu, sửa và hành, thì tự nhiên chúng ta mới đi tới chỗ đó. Cho nên các bạn đã có một cái cơ hội, theo tôi thấy, theo tu hành đường lối bây giờ, thì các bạn đã có một cơ hội rất tốt đẹp đi thẳng vô con đường để chúng ta đem lại sự sáng suốt cho nội tâm và tự tu, tự tiến, tự minh, tự giác. Cái đó là cái chuyện quý báu nhất, mà không phiền hà tới một người nào, chứ không nên quỳ gối trước một ông Phật bằng đất ở thế gian mà cầu xin chuyện này chuyện đó. Cái đó nó càng đem sự tâm tối. Nhưng mà chúng ta ở đây được tiến gần tới Đức Phật, tiến gần tới sự văn minh, tiến gần tới những vị trọn lành hiển hành của vũ trụ, chứ chúng ta không có chịu mà lợi dụng những vị đó, chúng ta không có làm những điều trái ngược. Cho nên các bạn đi hoàn toàn vô trong cái pháp lý, vô vị khoa học nguyên lý Phật pháp, cho các bạn không phải đi vô trong cái chỗ ý lại. Cho nên mỗi người là đi làm chủ bản thể. Tôi nhắc hàng tuần ở trong đó những cái bài thơ đông phân minh rõ ràng cho các bạn: một con đường sáng là đi lên, một con đường tối là đi xuống. Thì bây giờ chúng ta dồn ra cái quang cảnh, nếu mà không có ánh sáng của trời đất chiếu rọi, làm sao có đủ phân ra rõ ràng màu mè thứ tự à, nếu mà tắt hết trọi không có ánh sáng thì vũ trụ này không có thứ tự. Mà có ánh sáng của trời đất là tự nhiên có thứ tự. Mà nội tâm của chúng ta không có ánh sáng, làm sao chúng ta có thứ tự mà để điều khiển cái tiểu thiên địa này và biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ quốc của Đức Phật, mà để tiến về bên trên để tu tịnh, thì chúng ta phải cần cái ánh sáng ở bên trên, chứ chúng ta không cần cái sự dư luận của thế gian và sự kích động của ngoại cảnh. Cho nên các bạn tu nhiều khi họ chọc một chút các bạn giận, cái đó là các bạn đi sai được. Nhưng mà các bạn không phải là đi theo tìm người thế gian, các bạn tìm cái thanh điển của các bạn ở nội tâm và liên kết với tự tại tự nhiên, tiến về minh định không động, thì các bạn phải nhắm con đường đó mà đi, chứ đừng nghe cái dư luận thế gian. Dư luận thế gian mà làm gì? Họ nói được thì chê cái áo mình xấu, chứ ai cắt cái áo mới cho mình bẩn. Đúng không? Họ chửi thằng đó quê chứ họ làm sao cho mình tăng. Họ không có biết cách gì hết, chính họ cũng chưa hiểu họ. Cho nên các bạn còn nhiều người sống trong dư luận nhiều lắm, không nên phải tự dứt khoát cái đó. Để các bạn đi về nó hướng về nội tâm, các bạn không có bị lỗ đâu, nhưng mà các bạn sẽ đi tới 100% mỹ mãn cho nội tâm ở tương lai. Cảm ơn các bạn.
Gia đình gồm có đệ huynh bên ngoài xây dựng mối tình cho chung, chuyện đời quy định tháp tùng, gia đình cha mẹ họp cùng thương yêu. Sự sanh sanh hoa hoa nó biến chuyển tùy theo sự cấu kết của thời đại. Đối với những gia đình văn minh cởi mở thì mọi điều sẽ được hòa hợp rất dễ dàng. Đối với những gia đình phong kiến, phân loại và tự cắt giảm tình thương, do đó cho nên rất dễ tạo ra sự thù nghịch lẫn nhau. Nó có thể làm rạn nứt sự thương yêu giữa cha mẹ và các con. Tri người lúc trẻ còn non, đến ngày khôn lớn chẳng còn chịu thua, cho nên ước mộng làm vua đến ngày sắp chết quê mùa hơn ai. Ở thế gian thì tranh đấu với những cảnh giới ở mặt tiền và mai hậu, tạm bỡ ở thế gian dành cho được một thế sống trong danh dự, xuôi theo đường hướng và tiền tài, rồi đến lúc lâm chung chẳng biết sẽ ở đâu và sẽ về đâu. Hằng học trong sự mờ ám quê mùa đối với một thế giới mới ở bên kia. Phần đông tham sông chẳng lìa, muôn sao đứng vững sông khuya ở đời, bày ra lý luận lâm lợi, đời là khói tạm trực sơ làm người. Nếu ta tự xét được mọi sự việc đều là tạm bợ, thì ta cũng chẳng nên đặt điều này lẽ nọ để gây sự phức tạp cho ta và cho người. Chúng ta nên xét kỹ lại, tuy rằng cây cỏ cũng đang giữ cuộc sống chuyển luân của tạo hóa, nhưng nó vẫn chấp nhận sự sống trong lễ sống của nó. Khuyên con kiên nhẫn dặn dò, muôn con vượt khỏi con đò đam mê, cuồng lôi lôi cuốn ê chề, tâm mê thế sự khó về khỏi tiên. Sự sáng suốt của con người tự hướng về tâm tối ô trược thì nó càng ngày càng sân si, sanh ra bệnh tình như ăn không ngon ngủ không yên. Nếu không tự đem sự sáng suốt sẵn có của mình hướng về thượng cảnh thì nhìn đời cũng vẫn u mê, chuyện đời sa ngã tâm bệ. Nếu ta không tự hướng về khỏi trên, bên trên sáng rọi lập nền, thế gian biên chê tạo thêm khổ hình, loài người càng ngày càng đậm thì sự đấu tranh càng gia tăng. Tại sao? Thưa, tại họ đã tự đem sự sáng suốt của họ đè nén người khác thay vì hướng thượng để lãnh hội sự sáng suốt hầu tự sửa lấy mình. Khổ khẩu khô thâu đạt chữ tình, tâm hồ tự đặt chính mình là cao, đâu về thiên kế đã rào, Phật hại nơi hưởng ước ao làm gì. Thương ai cho bằng thương mình, xây dựng cho ai hơn là xây dựng cho mình. Những khả hội rốt cuộc thân tình cũng vỡ tan. Đối với
khuyên con kiên nhẫn dặn dò, muốn con vượt khỏi con đò đắm mê, cuốn lôi lôi cuốn ê chề, tâm mê thế sự khó về cõi tiên. Đó, mẹ, cha mẹ là ai? Trời đất. Còn nói về bên trên là Quan Âm luôn luôn lúc nào cũng dặn dò, muốn những người Ngài đã ra những sự quyền diệu để cho những người ở thế gian cũng không khác gì người đi sau, kể cũng như con em của trong gia đình, để vượt khỏi cái đò đắm mê. Cái đò nào là cái bản thể của chúng ta đắm mê, mê trần, cuốn cuồng ở trong sự tham sân si hỉ nộ ái ố dục, cuốn lôi lôi cuốn ê chề, nó làm mình không phát triển nổi. Tâm mê thế sự khó về cõi trên, cái tâm mình cứ theo cái chuyện thế gian không à, không có về chuyên giới được. Sự sáng suốt của con người tự hướng về tâm tối ô trượt thì nó càng ngày càng sân si, sinh ra bệnh tình như ăn không ngon ngủ không yên. Dù cho chúng ta làm cho cái giàu có này kia kia nọ mà ở bên, nhưng cái sân si nó vẫn còn thì cũng ăn không ngon mà ngủ không yên. Nếu không tự đem sự sáng suốt sẵn có của mình hướng về thượng cảnh thì nhìn đau cũng vẫn ưu mơ. Ưu mơ là sao? Chúng ta không biết được cái tiền kiếp của chúng ta ở đâu, do đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Chuyện đời xa ngã tâm bờ, nếu ta không tự hướng về khỏi trên, bên trên sáng rọi lập nền, thế gian biến cố tạo thêm khổ hình. Đó, ở đời nó nhiều chuyện xa ngã lắm. Chúng ta mơ hút điếu thuốc, nó cũng thức thử điếu thuốc hết rồi, nó cũng viền thuốc. Đi chơi cái gì hết chập rồi nó cũng mê. Nó làm cho mình mê muội, không phát triển nổi. Mình chúng ta ở đây chúng ta tu về cái trí ý, chúng ta phải hướng về cõi trên. Và tất cả đều ở trên cung cấp cho dưới này, cho dưới này không có thể cung cấp cho bên trên. Thì chúng ta ở cái phần hồn và cái sáng láng của chúng ta là ở bên trên đem xuống thế gian. Cho nên chúng ta muốn trở về cái bên trên, chúng ta phải đem tất cả dồn, tất cả sự sáng suốt lên trên bộ đầu để hướng thượng và tự dẫn tiến lên mình. Cho nên ở đây bắt buộc phải dùng trung tim bộ đầu làm cái biển tâm pháp, chứ không có dùng cái con tim bằng thịt của cha mẹ tạo mà làm cái pháp tâm. Đó. Cho nên nhiều người sai lầm là niệm Phật lấy cái con tim cha mẹ tạo đó lại niệm nó, thì lần lần thét rồi nó càng ngày nó càng sân thêm. Đó. Bên trên thì luôn luôn nó sáng rọi, lập một cái nền tảng để đưa tất cả những linh hồn trở về cơ sơ chốn cũ. Còn ở thế gian á, thì nó biến chế, nó tạo thêm cái khổ hình thôi. Thì bây giờ nói tôi ở thế gian tôi giỏi lắm, tôi làm cái gì cũng hay, buôn bán gì cũng cứng, nhà cửa giàu có, xe cộ đầy đủ, rồi tôi xuống ở chỗ nào thì phải lo cho cái tài sản, tôi sợ ta ăn cướp, sợ tôi người ta giết. Thì tất cả cao địa vị cao sang chừng nào thì khổ ách nó ràng buộc chừng nấy, nó làm cho tôi ăn không ngon ngủ không yên, cũng vì một cái tài sản mà ở thế gian tạm, nhưng mà tôi tưởng nó là vĩnh cửu. Thì lẫn lộn ở trong sự sai lầm, loài người càng ngày càng đông, càng đông thì sự đấu tranh càng gia tăng. Tại sao? Thưa tại họ đã đem sự sáng suốt của họ đè nén người khác, thay vì hướng thượng để lãnh hội sự sáng suốt, hầu tự sửa lấy mình. Cái khôn ngoan, người này khôn giấu đi, tôi hay hơn người đó, tôi giấu để tôi gạt nó. Thì lấy cái sáng suốt của mình mà để đi biết người khác, thành ra quên hướng thượng. Khi mà ta đã có sáng suốt, ta hướng thượng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, biết sáng suốt hơn thì minh tâm kiến tánh, mặc sức là sửa chữa cái sự sai lầm của tiền kiếp của chúng ta, thì làm sao mà chúng ta còn sai lầm ở thế gian được nữa. Khẩu hô thấu đạt chữ tình, tâm hô tự đắc chính mình là cao, bao giờ thiên cớ đã rào, phần ai nơi hưởng ước ao làm gì. Đó, chúng ta luôn luôn nói là tôi có cảm tình, tôi tốt này kia kia nọ, nói về mến cảm thế gian, nói điều là giả tạm không, mà tâm hô tự đắc tưởng mình là cao quý mới nói được những câu hay đó. Mà đâu về thiên kế đã rào, tất cả mỗi phần nào thì phần nấy, cái thiên kế nó ở đâu? Cái bản thể con người kết tập bởi kim mộc thủy hỏa thổ, có người thiếu kim, người thiếu mộc, người thiếu thủy, người thiếu hỏa, người thiếu thổ, mỗi người nó đã sắp đặt sẵn. Mà bây giờ những người ở thế gian, phần hồn chạy theo sự sống của cơ thể thì nó phải đi theo cái sự di động quy định, nó rào sẵn cái đường lối vừa làm ăn thành bại ở thế gian. Mà phần ai nói hưởng, cho mình không có thể tham của thiên hạ được, mình tham của thiên hạ còn đau khổ thêm nữa. Thương ai cho bằng thương mình, xây dựng cho ai hơn là xây dựng cho mình. Nhưng thang ôi rốt cuộc thân tình cũng vỡ tan. Đối với người thực tâm tu hành thì mới nhận xuất được ngoài bản thể ra, thì phần hồn mới là chánh đáng. Chúng ta tu cho về phần hồn chứ không phải nói tu cho thể xác. Có nhiều người bạn cũng muốn tu, để ban đầu thì tu cho nó sức khỏe vậy thôi, nhưng mà rốt cuộc từ cái sức khỏe nó đem vô trong cái thanh tịnh, ở thanh tịnh nó mới đưa lại cái sáng suốt. Sau cái sáng suốt đó nó mới thấy nó ngoài bản thể này nó còn cái phần hồn, ngoài bản thể này nó còn một cơ sở vĩ đại vĩnh cửu, không có ai giành giật cho nó được. Cho nên chúng ta tu ngay phần hồn mới kịp thời gian. Còn nếu mà chúng ta cứ tu theo bản thể thì không bao giờ kịp thời gian. Cho nên đừng có lầm cái bề ngoài của con người. Tất cả bề ngoài con người đều là giả tạm. Nếu mà lầm bề ngoài con người, nếu cha ông đó ông tu tốt tướng rồi này kia nọ, đừng có cần. Mình ráng tu để mình thấy cái ánh sáng phần điển, mình xét phần điển của đối phương, nó cao thấp mình biết, cho đó nó còn chính đáng hơn. Rồi giờ cái mặt bề ngoài mập với ốm không cần. Nhiều cái ông ốm như con cò, nhưng mà tối nào ông cũng đi lên Bồng Lai, ông đi chơi đó, đi được hết đó. Nhiều cái ông mà mập thù lù đó, rồi ăn rồi ngủ rồi rốt cuộc không có đi đâu được hết trời. Cũng có nữa. Chứ đừng có tưởng lầm cái bên ngoài, cái bản thể chúng ta nó cũng như căn nhà tạm như thôi. Chúng ta cần phải xét cái thanh điển ở bên trong của mọi người. Cho nên các bạn tu ở đây bước vào vô điển giới mà tu, chứ không phải đi vô vô trong cái vật giới mà tu. Cho nên đừng có sai lầm, đừng có dòm cái bề ngoài rồi tán khen họ, rồi rốt cuộc rồi họ không biết, họ cũng lầm, họ tưởng nói cha tôi tu bây giờ khá, bản thể tôi tốt rồi này kia cái nọ, rồi họ rốt cuộc họ cũng chạy theo bản thể. Chúng ta cố gắng tu, ta nhắm mắt ta thấy được Môn Ni Châu, thấy được ánh sáng, thì lúc ta nhắm mắt ta mới xét được cái điển của đối phương nó ra thế nào. Thì lúc đó chúng ta mới, một câu nói của chúng ta, nếu ta cao hơn người đó, nhẹ hơn người đó, chúng ta mới bổ túc dẫn tiến người đó được. Cho nên đừng có lầm. Cho tôi khuyên các bạn phải nhớ rằng chúng ta tu vào biến thì về nhà cái tâm nó mới an lạc được. Đừng nói tu về bản thể, tu về bề ngoài, nói chuyện gia đạo một chập thì nó kéo tới lũng xuống, không bao giờ tiến được. Cho nên ở đây mà hàng tuần chúng ta cũng có nhắc về cái con đường biển, bởi vì chúng ta đi một con đường duy nhất, chỉ có một con đường đó mới tiến lên trên được. Chứ còn không có bao giờ mà dùng cái bản thể này mà đi lên Bồng Lai tiên cảnh được. Chúng ta phải bước qua điển giới, từ điển giới đó nó thanh lọc, nó có trượt có thanh. Cái trượt nó bị đánh đổ ở nơi cát trừng ở bên trên, nó nổ tan rồi thì nó còn những cái phần thanh trượt, thanh điển ở đó. Lúc đó nó mới tiến gần đi lên trên và nó tiến gần tới Đức Phật được. Cho nên các bạn phải nhớ về biến, chứ không có nên nhớ về kinh kệ. Ở đây tất cả không có một cái lời nói gì hay ở trong những bài thơ này, nhưng mà những bài thơ này là đánh đổ cái trượt điển. Điều thứ nhất, điều thứ nhì gồm một phần thanh điển của các bạn đã sẵn có và khích lệ các bạn về tu, mượn cái pháp này, mượn cái phương tiện này để tên gốc cái thanh điển càng ngày càng dồi dào. Lúc đó các bạn mới xét được bạn, hiện nhiên hậu mới xét người khác. Chứ đừng có mấy cái tu sơ sơ rồi đi xét thiên hạ được, ở trong đó nó sẽ bị sai lầm thêm. Cảm ơn các bạn.
Thế gian theo dõi tạm tình, sẵn sẵn qua qua cơ hình tạm sinh, tham lam và sáng suốt của con người đang tạm sống ở thế gian này, ai ai cũng muốn hơn ai cả. Miệng thờ nói chuyện thật thà, tâm thờ muốn đoạt món quà thế sanh, chẳng lo tự tiên tự hành, phần hồn mê muội tự đành đắm mê. Cư trần diễn trần, thế sự cuốn cuộc xoay chuyển, trí óc của con người đi xuống nhiều hơn là đi lên. Thành thử mỗi mỗi được gặp phải sự thử thách và sa mê trần tục, chỉ chăm lo tranh giành sự sống của mặt tiền mà đành bỏ phế cơ sở trường cửu của phần hồn. Muốn nên kêu gọi bông trông gắn lo tu tịnh phần hồn tiến thắng, vượt qua mỗi lối mỗi tầng lên cao sẽ thấp giữ phật tiến thân, dục thấp bất đạt mọi việc cũng phải tự tiến trong trật tự nhiên hậu, tâm thân mới được an lạc. Sự thanh tịnh là bước tiến của phần hồn. Nói năng đi đứng ôn tồn, người tu phải tỉnh chân ngôn dung hòa, cho nên mở miệng lô la, dưỡng nuôi tà khí tâm tà khó yên. Cảnh vật ở trước mặt đều động loạn theo định luật qua qua sanh sanh, nếu ta không sớm lo tu tịnh thì nội tâm sẽ lại càng tối tâm đối với gia đình vợ con. Nếu ta không dùng thiện pháp để hòa giải lẫn nhau thì biết chừng nào mới được yên vui. Cho nên sân hận bùi ngùi, thế gian là thế, chớ nuôi làm gì. Tánh tịnh chuyển tiếp thức thì đi đi lại lại cũng vì miếng ăn, vì sự ấm thực mà mọi sự quyến rũ của nội tâm nó đã làm cho con người lầm tưởng cảnh giả là thật. Bởi vậy cho nên sự đòi hỏi mỗi ngày mỗi gia tăng, tự gây thêm chuyện khó khăn, khó mà tiến được, ăn thua đủ điều. Mẹ cha cực khổ quá nhiều, con nên hiếu thảo giảm điều lo âu. Cha sanh mẹ đẻ đã gặp phải biết bao nhiêu nghịch cảnh mới có sự trưởng thành của ta ở ngày nay. Vậy ta không nên tạo ra những điều gì phật lòng mẹ cha, nên dày công tự sửa chữa lấy mình, mượn phương tiện của pháp lý mà thanh lọc, từ trược biến thành thanh, từ thanh bước vào thiện pháp, hầu thực hiện tình thương và hòa giải bất cứ những sự nan giải nào đang xuất hiện ở xung quanh ta.
Nói năng đi đến ngôn tàu, người tu phải tỉnh chơi ngôn dung hoạt, cho nên mở miệng lô la dưỡng nuôi tạp khí tâm tạp thói yên. Cảnh vật ở trước mặt đều động loạn theo định luật hoa hoa sinh sanh. Nếu ta không sớm lao tu tịnh thì nội tâm sẽ lại càng tối tăm. Đối với gia đình, vợ con, nếu ta không dùng thiện pháp để hòa giải lẫn nhau thì biết chừng nào mới được yên vui. Cho nên sân hận bùi ngùi, thế gian là thế, chứ nuôi lầm tánh tình chuyển tiếp thức thì đi đi lại lại cũng vì miếng ăn, vì ẩm thực và mọi sự quyến rũ của nội tâm, nó đã làm cho con người lầm tưởng cảnh giả là thật. Bởi vậy cho nên sự đòi hỏi mỗi ngày mỗi gia tăng, tự gây thêm chuyện khó khăn, khó mà tiến được, ăn thua đủ điều. Mẹ cha cực khổ quá nhiều, con nên hiếu thảo giảm điều lao. Cha mẹ đã đẻ, cha sanh mẹ đẻ đã gặp phải biết bao nhiêu nghịch cảnh mới có sự trưởng thành của ta ở ngày nay. Vậy ta không nên tạo ra những điều gì phật lòng mẹ cha, nên dày công tự sửa chữa lấy mình, mượn phương tiện của pháp lý để thanh lập, từ trược biến thanh, từ thanh bước vào thiện pháp, hầu thực hiện tình thương và hòa giải bất cứ những sự nan giải nào đang xuất hiện ở nơi xung quanh ta. Chúng ta tu ở đây, ngày nay bây giờ chúng ta đầy đủ trí óc, biết chuyện này, biết chuyện nọ. Rồi nhiều khi chúng ta tu lên, chúng ta quên cha mẹ, quên trời đất, thì tất cả cái nguyên lý chúng ta không có bao giờ trở về được. Khi ta tu, ta phải trở về cái căn cội, từ nơi nào đến rồi từ nơi nào đi, nó phải có căn cứ, có định luật hết thảy, chứ không phải là ai muốn làm gì cũng được. Cho nên các bạn tu cũng phải tu lần lần, cái điển nó khai thông thì mình thấy càng ngày càng thương yêu cha mẹ, thương yêu những người ở xung quanh mình. Người ta còn đang bị kẹt ở trong cái đường lối tối tăm, mình phải dùng thiện pháp để mà hòa giải. Cho nên những người tu ở đằng này, khi mà có điển của Môn Ni Châu rồi là nó ưa thích truyền điển cho người khác, từ lời nói, hành động hay là âm thầm nó truyền lấy cho người khác. Đó là cái chuyện bên từ bi bác ái của pháp lý, dù gì nó bắt buộc phải làm việc. Người nào mà ánh sáng và dưỡng thanh khí điển ở bên trên, tại sao cứ truyền bá xuống dưới cái thế gian để làm gì? Để nuôi dưỡng nhân vật. Hỏi tại sao họ không ngưng đi mà họ hao phí cái đó? Cái đó là cái định luật thiên nhiên ở bên trên, là phải từ bi bác ái, phải chuyển tiếp cho người này đến người khác, chứ không phải độc tài như thế gian. Nói tôi trữ điển để tôi dành, tôi để dành rồi tôi làm giàu đồ này kia cái nọ, không phải tiền như tiền của thế gian vật chất. Nhưng mà đó là điển nó càng ngày càng chuyển tiếp mạnh thì nó sẽ được khai thông tiến bộ màu về bên trên, và nó vượt từng này tới từng khác. Cho nên tới phiên và các bạn tu đi tới trình độ cũng như tôi ở ngày nay chẳng hạn, bất cứ giờ phút nào nó cũng làm việc hết. Cái đó mình phải làm chứ không nên ngưng. Nhưng mà dù có bản thể đau đớn đi nữa cũng vẫn phải làm. Chứ còn nói tôi muốn ngưng, tôi muốn cúp không được, ở trên đó nó tự động rồi, muốn giữ lại không được, không bao giờ được. Cho nên nhiều người ở gia đình không hiểu, lo sợ. Còn người ở thế gian ta lo được phần hồn của ta, đâu có còn sợ chết, bản thể ăn chung gì. Nhưng mà cái kỳ này tôi cũng đã thử thách nhiều, nghiên cứu đủ thứ hết, rốt cuộc không có cái gì hết. Tôi không có cái bệnh hoạn gì hết, chỉ có cái điển nó càng ngày càng mạnh thêm thôi. Cho nên nhiều người gặp tôi nói sao lúc này thấy là cũng mập, cũng tươi vậy, mà hô bệnh là bệnh cái gì, rủ đi ăn đi nhậu không đi. Tôi nói bây giờ tuyên bố bệnh rồi, bây giờ bác sĩ cấm hết, không có đi được. Cái đó là chuyện đời. Nhưng mà sự thật cái điển của mình thấy càng ngày càng khỏe. Trong bây giờ công phu, trong bây giờ thuyết pháp này kia kia nọ thì tôi thấy tôi được khoan khoái và sáng suốt. Thấy cái mức tiến về phần điển quang nó nhẹ nhàng hơn lúc trước nhiều lắm. Cho nên tôi thấy kỳ này tôi cũng cũng nói là làm mấy người Trung Hoa tu thì không có những cái bài thơ chữ tàu cũng như người Việt đã coi. Thì bữa nay nó ra một bài thơ cũng đầy đủ, cũng tứ tuyệt, cũng thượng lục hạ bát, cũng đầy đủ như vậy. Thì tôi thấy nó, cái điển nó còn nhẹ hơn lúc trước nữa. Nếu lúc trước làm như vậy thì làm không được. Không có cách nào làm được. Thì bây giờ nó làm được cũng phải làm. Cái chuyện từ bi bác ái chúng ta tu được, đem ra cho tất cả mọi người thì có thể đem ra, chúng ta nên đem ra chứ không nên giấu giếm. Nhưng mà cái đó tùy theo cái trình độ tu, tự nhiên nó mở. Các bạn tu ở đây rồi sau này nó cũng vậy, chứ không phải là mình nhiều chuyện. Nhưng mà cái chuyện đó đem ra về cái triết lý để cởi mở tâm thần của những người đang bị kẹt đau khổ về việc này, về việc nọ. Cho nên cái phương pháp công phu ở đây nó sẽ mở từ cái sự sắc rối ở trong nội tâm, từ cái sự suy tư, từ cái sự mến cảm, đa tình, đa cảm, nó xây dựng làm cho con người nó luyến ái, thâm sâu vô càng ngày càng đau khổ của nội tâm của nó sẽ mở. Nhưng mà nó sẽ qua cái chiều hướng đụng chạm đó rồi nó mới tiến đi tới thanh tịnh. Mỗi người nào cũng bị hết rồi. Nói tôi tu, tôi không muốn thương ai hết. Rồi nhiều cậu trai nói tôi không thương ai hết, mà nhiều cô gái cũng không thương ai hết. Nhưng mà tôi tới cái trình độ đó, cái luồng điển thử thách, thì cái giai đoạn đó nó phải qua. Tới đó rồi thử thách rồi cái thì một thời gian nó chán, không có cái gì mà nó thấy không có gì chân chánh hết. Thì tự nó phải trở về để bản thân nó và tự luyện để khai thông cái hồn và vía của nó. Cho nên nhiều người không hiểu, nói là người này tu mà còn nói chuyện bạn bè với trai gái này kia kia nọ. Cái đó không phải, vì cái luồng điển tu nó tới trình độ đó thì hai bên nó trao dồi sửa đổi hết rồi, nó xét ra tất cả đều quy nguyên về không không. Cái thương yêu của thế gian đều là giả tạm. Chính sự thương yêu lấy nó khai thông lấy hồn phía của nó, khai thông luồng điển âm dương của nó. Cái đó là chân chánh trường cửu, suốt đời kiếp này tới kiếp kia nó phải làm việc cho nó. Chứ còn cái mà tạm bỡ ở thế gian đây, tạm tình về cái duyên điển ở thế gian, nó chỉ một thời gian rất ngắn rồi nó sẽ tan. Chứ không có thể nên, không nên nếu hứa trước này kia kia nọ rồi làm cho mình vì là hứa thì đau khổ buồn bực. Cho nên các bạn tu ở đây phải tìm hiểu về bên cái tứ đại giai không, tất cả nó quy nguyên trở về không không. Chúng ta ở trong này bây giờ lời nói này kia kia nọ cũng kết tập bởi nước lửa gió đất. Rồi bây giờ một ngày kia nó tan rã thì nước lửa gió đất nó cũng tan về không không hết thảy. Thì cái lời nói mà hứa tạm ở thế gian đó là nó kết tập bởi những sự dao động đó. Rồi những sự dao động đó sẽ tan đi rồi nó sẽ quần nguyên không không, chứ không còn có cái gì hết rồi. Cho nên các bạn biết trước thì không hổ thẹn ở phía sau, sẽ ở ngày sau này. Nếu bắt được các bạn chưa biết, các bạn sẽ bị hổ thẹn ở sau này. Là vì mình hứa rồi mình không thực hiện được. Nhưng mà cái người tu bên pháp lý nó càng ngày càng minh mẫn, càng sáng suốt, nó thấy nó hòa giải rất dễ dàng đối với bất cứ những sự gì mà dao động ở xung quanh nó. Nên các bạn nên lưu ý vấn đề đó. Nó từ giai đoạn một thì người ở thế gian không có, nên nó không có bao giờ thủ giới được. Nó tới đó nó phải chuyển, tới đó nó phải qua, tới đó nó phải sanh, nó tiến. Thì mình cũng phải để bước qua những cái giai đoạn đó, sau này mình mới nắm vững được cái tình hình để thuyết pháp và truyền bá cho những người ở xung quanh mình, đưa cái pháp lý cho tì tới tận cùng để cởi mở giúp đỡ tất cả những người mà ta muốn tìm hiểu tới cái vô vi không không. Thì các bạn phải cố gắng lo công phu thôi, bất cứ cái gì xảy ra cũng phải công phu. Từ cái công phu đó nó đem lại cái thông minh cho bạn, và nó tìm hiểu. Cũng nhiều người trước kia không hiểu cái gì hết, bây giờ nghe qua pháp lý của tôi nói đây thì hiểu, mở, biết và nhận xét được cái sự sai lầm của mình. Và trong thâm tâm mình hổ thẹn, mình đã đặt những cái chuyện bất chánh ra quá nhiều. Rồi từ đó mình câu lên, mình càng ngày càng minh, càng mở nữa, thì đi tới quyết định, như là mình tự cấm giới. Cái sáng suốt nó có rồi thì nó mới tự cấm giới được. Chứ còn khi không mà bắt buộc nó cấm giới là nó là hư. Nó không hiểu gì nó cấm giới. Nó hiểu được cái đó là cái tai hại. Cái đó không còn nuôi dưỡng ở trong thâm tâm nó, là nó đem đầy đủ ánh sáng để đánh đổ cái bóng tối. Thì bóng tối không có trường tồn, không ai nhắc nhở nó. Chứ nhiều người nói sao cô này cô thương cậu kia, mà cậu kia thương cô nọ, mà thương cái gì mà người khác giờ mà thấy có gì đâu đáng thương. Nhưng mà nó cũng vẫn thương. Thế không? Một ngày kia nó tu cao lên, nó thấy cái ánh sáng nó đầy đủ, nó đánh đổ cái bóng tối của nội tâm nó. Thì hai cái luồng điển, hai cái đường rê với nhau, nó đi vượt mức cái đường rê bên kia, cái điển bên kia, cái sáng suốt, cái mức độ sáng suốt bên này nó cao hơn cái mức độ bên kia. Thì tự nhiên nó dồn thấy thế ra không có cái gì đáng phải lưu ý, mà đáng phải đau khổ. Cho nên nó tự giải quyết lại nó. Cho nên mình ở đây tu là lo dời cái luồng điển từ con tim, khai thông ngay lỗ rúng, mở cái cặp đưa lên bộ đầu. Từ bộ đầu hòa cảm với vũ trụ, từ vũ trụ mới liên lạc với thiên môn. Tới đó mình là một người hoàn toàn minh định rồi, không có bị bất cứ một cái chuyện gì tham sân si hỉ nộ ái ố, ai ố ở thế gian mà nó vật ngã mình được. Không có bao giờ vật ngã mình được, bởi vì mình minh cảm nó quá nhiều. Mình đứng trên cao giờ xét xuống thấp thì mình minh cảm nó quá nhiều, không bị những cái sự đó. Cho nên các bạn nên cố gắng nghiên cứu, và chỉ có bao nhiêu phương pháp đó, cái phương tiện pháp lý này sẽ đưa các bạn đi tới sáng suốt lần lần. Ở trong nghịch cảnh chứ không phải ở trong thuận cảnh. Nếu các bạn ở trong thuận cảnh, nhìn đời các bạn tu các bạn không hiểu cái gì hết. Thấy chúng ta tới đây vui vẻ vậy chứ ở trong cái nghịch cảnh không. Không có người nào mà ở trong cái thuận cảnh hết rồi.
Dân tu mới sống được hòa tình trời, tình đất, tình nhà, nước non, bản thân tranh đấu sống còn, hợp thở, phân giải, đường bọn, tái sinh. Tự sửa lấy mình mới nhận được mối tình thiêng liêng, nó bao gồm mọi tình thương, êm dịu, tự tử đậm một. Cho nên loài người đã mang lấy bản thân thì ai ai cũng muốn giữ lấy nó để mà sống. Còn phần hồn thì mấy ai đã tự xét được. Bởi vậy, cho nên khi ta gặp phải sự kích động quá nhiều, thì ta mới chịu tu tâm dưỡng tánh, hầu thấu thập được một phần thanh tịnh cho mình. Trực thanh thanh trực thành hình, tình thương bảo bọc, chính mình phải lo. Dù cho cha mẹ dặn dò, nếu con không xét thì mò chẳng ra. Đường đi thì rất dài, thời gian luôn luôn yểm trợ cho phần hồn tự giác, không vì lễ này cũng vì lễ khác. Vậy ta nên lấy sự kích động và phản động làm căn bản để tự xét lấy ta. Nó không khác gì một miếng gương soi mặt. Nếu ta ghét người thì ta đã ghét ta. Nếu ta thương người với tình thương cao cả thì ta đã giúp ta một mức tiến khả quan trong lượng từ bi và bác ái. Con sông vẫn chảy hoài hoài, tâm ta cũng vẫn đêm ngày chuyển luân, điển theo vũ trụ quay quần, tầng cao tầng thấp cứ lập tiến lên. Tất cả loài người đang sống trong quả địa cầu này đều phải sống theo thứ tự của định luật sanh và diệt. Vậy ta nên bình tâm xét mọi sự sanh diệt trước mắt, chính nó là ta, ta là nó. Có gì phải lo sợ và bốn chốn, nên vui lên để tìm hiểu lấy mình, gắn tu và xét kỹ lại mới biết được mình là ai.